Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Bang Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Điều do bởi vô thị tham sân si.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Từ thân miệng ý mà sinh ra.
Tất cả con nay xin sám hối.
Tất cả con nay xin sám hối.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát.
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 Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát.
Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là Phật hóa gia đình, an vui hưng vượng. Có nghĩa là gia đình chúng ta học Phật, đem cái giáo dục của Phật vào trong đời sống của gia đình thì mỗi gia đình đều là an vui hưng vượng. Mấy lâu nay chúng ta đã thấy được rất nhiều người học Phật nhưng mà học đến mê tín, học đến làm những cái việc mà nó không có trí tuệ, cho nên làm cho người ta hiểu lầm quá nghiêm trọng đối với Phật. Chỉ cần một câu mà Phật đã dạy chúng ta, cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Giới là chuẩn mực, là phép tắc. Thì cái gì thuộc về chuẩn mực phép tắc là không được vượt qua. Thì tự khắc những cái tập khí xấu ác của mình nó sẽ tự bị thúc liễm. Và từ đó có người chúng ta tự khắc được định. Mà có định rồi thì sao? Cái mặt nước hồ nó phẳng lặng, lâu ngày không có ai bị, không có ai khuấy động thì chắc chắn là nó sẽ trong. Bao nhiêu cặn bã nó lắng xuống. Có định rồi thì nhất định có huệ. Dùng cái trí tuệ để soi chiếu hàng ngày, khởi tâm động niệm đối nhân sự thế tiếp vật, đều là một cách rất là rõ ràng, rất là sáng tỏ, không có mơ hồ. Rồi cần tu giới định tuệ, diệt trừ cái diệt nhất là ở từ ở nơi tâm của chúng ta. Cái mà cần phải tiêu diệt đó chính là tham sân si. Tham là đầu mục của vạn ác, của muôn vạn cái việc ác ở trong tất cả các cái khởi tâm, cái động, cái đối nhân sự thế tiếp trực của mình. Nếu mà nó có chữ tham trong đó thì nó xảy ra rất nhiều những việc sai lầm. Vậy thì chúng ta thấy, nếu gia đình mà được đem lời giáo huấn của Phật vào trong gia đình thì chắc chắn gia đình đó an vui, hưng vượng, không sai như lời bà, như cái là cái tựa, cái tên của cái bài có chuyên đề hôm nay. Học Phật phải làm những việc làm mà nó chân thật là lợi ích cho chúng sanh. Dĩ nhiên là lợi ích cho chúng sanh chính là lợi ích cho chính mình, chứ không có lấy cái mục đích lợi ích cho mình làm chính. Vì chúng ta hiểu được ta và chúng sanh là một thể mà. Người ta hạnh phúc chính là mình hạnh phúc. Như lúc này, cái lúc này là cái lúc thể hội rõ ràng nhất. Mình an toàn là người ta an toàn, người ta an toàn là chính mình an toàn. Mọi người chung quanh mình mạnh khỏe thì chính mình mới được mạnh khỏe. Còn mọi người không mạnh mẽ khỏe thì chính mình không mạnh khỏe. Cho nên tham là đầu nguồn của vạn ác. Là tất cả những tội lỗi của chúng sanh chúng ta. Cho nên học Phật làm gì có việc là mê tín. Người ta cho rằng học Phật là quỷ mị. Nhưng chúng ta có quỷ mị không? Mọi người thấy tôi có quỷ mị không? Sáng từ 3 giờ rưỡi tỉnh táo cho đến tỉnh tối, mình không nói những người ở đâu xa xôi, những bậc cao đức, một người tầm thường như mình thôi. Rồi nói học đạo đức, học đạo đức là trở thành là nhút nhát yếu hèn. Thế những người học đạo đức có bị nhút nhát yếu hèn không? Hệ thống chúng ta, những người học có bị nhút nhát yếu hèn không? Hay mình nói, mình đi học lịch sử, học lịch sử sẽ làm cho cái tâm chúng ta nó thù hận lên. Nhưng rồi chúng ta hãy tự xem lại coi, có ai học lịch sử mà tâm thù hận không? Hay là càng cảm thấy trân trọng cái cuộc sống này, hãy cần phải nỗ lực để nâng cao cái đời sống của mình. Làm sao mình phải biết hy sinh, biết phụng hiến hơn, chứ không có mà ngồi đó mà hưởng thụ hay nhếch nhác chẩn mạng lười biếng. Mọi người thấy đâu đó nó rất rõ ràng. Mọi người thấy tôi học Phật tôi học như thế nào, có quỷ mị không, có yếu hèn không? Rồi sự sướng dương cái chuẩn mực làm người có làm cho cái học Phật của mình nó bị xen tạp không? Như mọi người đã nói, mọi người đã nghĩ. Vì chúng ta học lịch sử có làm cho cái tâm của tôi nó bị sân hận hay không? Trong 4.000 năm lịch sử của dân tộc mình học, mình thấy sao có những con người thế gian gọi là thánh nhân, Phật Pháp gọi họ là Phật. Họ đúng là những bậc thánh nhân. Mỗi người, mỗi một cái học nó làm cho chúng ta tốt hơn. Đâu có trộn lẫn, đâu có làm cho nó bị pha tạp đâu. Không hề có pha tạp. Cho nên những cái sở học mà chúng ta học, chúng ta học Phật, mình hãy trải qua một đời sống, một ngày của đời sống của Phật thử xem. Rồi mình học đạo đức, mình trải qua một đời, đời sống một ngày của một các bậc thánh nhân. Hay mình học, mình nói nó cụ thể là mình học một, mình trải qua đời sống của một, mình trải qua một ngày của một người quân tử thử xem. Rồi mình học lịch sử, mình trải qua một ngày sống đã trải qua trong khốc liệt, để mình sống như thế nào. Người ta trải qua sự khốc liệt nhất mà ta vẫn còn, vẫn có tình yêu, vẫn có tình đồng bào, đồng loại, đồng đội, tình yêu cha mẹ. Có cái gì trộn lẫn nhau đâu. Học Phật cái kiểu gì mà đang làm cô giáo khuyên nhau đi chép kinh để cho có phước. Học tập cái kiểu đó đúng là nó quá mê mờ, nó quá ư là không trân trọng cái vai trò của chúng ta đang gánh vác. Mình phải biết rằng cái vai trò chúng ta đang gánh vác là gì. Đức Phật, Thánh Hiền đến thế gian này cũng chủ yếu là để giáo hóa chúng sanh, dẫn đạo chúng sanh. Về cái vai trò mà dẫn dắt chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, giáo hóa con người, nó không phải là việc của Phật làm sao? Hả? Đến với Phật, xưa giờ những người đến với Phật là cúng dường, là thắp nhang, là xây chùa. Ôi, những cái chuyện mà nó lặt vặt. Hai cái chữ Phật giáo thôi. Phật là Phật Đà, là chỉ cho con người hoàn thiện. Tư cách thành vi sự nghiệp đều là mô phạm cho thế nhân. Giáo là giáo dục. Giáo dục con người trở thành Phật, trở thành một vị Phật. Thì trong đó có cái chỗ nào là cầu cúng không? Có chỗ nào là vang sinh không? Không. Cúng dường đó là sự tri ân của chính của mỗi người. Ví dụ mình cúng dường thầy, đó là mình tri ân. Mình cúng dường cha mẹ, đó là mình tri ân. Giữa hai cái sự cúng dường tri ân và cái sự cầu cúng đó, nó hoàn toàn là khác. Cầu cúng là xin xỏ, là nịnh bợ, bợ đỡ. Còn tri ân là hoàn toàn ý nghĩa khác. Cho nên chúng ta rất nhiều những người tu hành làm cái những biểu pháp mà làm cho người ta sợ không, chứ không phải người ta đến với Phật. Tối ngày cái mặt như hù dọa người ta vậy. Hả? Ăn mặc chỉnh tề thì cho rằng đó là lãng phí, hao tổn phước báo. Nhưng đâu có biết được là đáng chỉnh tề phải chỉnh tề, đáng sạch đẹp thì phải sạch đẹp. Đôi lúc không cần thì không cần. Nhưng mà hoàn toàn chúng ta thì không hiểu được điều đó. cái sự biểu hiện của mình tu hành làm cho cha mẹ bất an, làm cho người chung quanh lo lắng, họ cảm nhận như mình đã bị khùng khùng điên điên gì, không phải người tỉnh. Giáo dục của Phật là giáo dục để người ta trở thành một vị Phật, mà làm sao mà có cái tình trạng như vậy. Nhưng mà chúng ta xem thử coi, những gia đình học Phật, như hôm trước đó có hai vợ chồng trẻ điện thoại cho tôi, mới có hai mấy tuổi, mở Viber, chồng thì cạo đầu chọc lóc, vợ cũng cạo đầu chọc lóc, nhìn thấy hai vợ chồng tôi nói trời ơi, hai đứa hù dọa chết người ta rồi đó. Ai dọa ai chết? Dọa cha mẹ mình chết trước, dọa cha mẹ mình, rồi dọa những người thân mình trước. Con thì nheo nhóc đó, học Phật cái kiểu gì mà nó trở thành là không biết rồi, cái tương lai nó ra đâu, ra sao đó. Làm cho cha mẹ vô cùng là bất an. Mà nếu mà giữa chừng mà cha mẹ chết thì chết trong uất hận. Vậy là mình học mình tu cái kiểu gì? Cho nên Hòa Thượng nói, đem giáo dục của Phật vào gia đình thì gia đình nó nhất định an vui hưng vượng. Chứ làm gì có kiểu mà nó trở thành mà nó nhà không ra nhà, chùa không ra chùa. Hòa Thượng nói, người chân thật học Phật, thực tiễn phép tắc người có. Áp dụng phép tắc người có, thực hành 10 nghiệp thiện, không luận từ ở bất cứ nơi nghề nghiệp nào, thì người đó nhất định phải là tấm gương cho xã hội. Tại vì người học Phật áp dụng lời giáo, áp dụng giáo huấn của Phật, thực tiễn chuẩn mực làm người, và tuân thủ 10 nghiệp thiện nữa. Vậy thì chúng ta thử xem, người đó có phải là tấm gương cho mọi người không? Có chỗ nào là cầu cúng van xin hay không? Chúng ta thấy có chỗ nào cầu cúng van xin không? Trong kinh Quan Nghiêm nói, học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Học là để làm thầy người, làm là để làm chuẩn mực cho người. Tất cả những hành động khởi tâm động niệm của mình đều là làm cái chuẩn mực để cho người vậy thì chúng ta mới làm mới có thể làm thành, mình mới đủ cái tư cách mình làm Phật, làm Bồ Tát chứ. Ngay cái chuẩn mực, cái tư cách làm Phật và Bồ Tát không có mà thì tối ngày nghĩ rằng mình sẽ giảng sanh thành Phật. Cái lúc nào có nghĩ mình cứ giảng sanh thành Phật. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là Bồ Tát bất thối đấy. Bồ Tát bất thối chuyển, có nghĩa là Bồ Tát không còn thối chuyển nữa. Là vị Bồ Tát mà thẳng đến thành Phật. Mình thử nghĩ cái tư cách của một vị Bồ Tát thẳng đến thành Phật như thế nào. Như tư cách cho chúng ta, khởi tấm đồng niệm của chúng ta có đủ tư cách không? Đó là sống ở trong ảo vọng chứ không phải sống ở trong thực tế. Tư cách, cái khởi tấm đồng niệm của chúng ta cùng với cái ước vọng của chúng ta nó hoàn toàn trái nghịch, vậy thì ảo vọng chứ gì nữa. Cho nên người học Phật là mỗi một người đều là một tấm gương, là chuẩn mực nhất cho mọi người. Vì người học Phật là ngoài cái áp dụng giáo huấn của Phật, còn thực tiễn chuẩn mực làm người, có áp dụng 10 nghiệp thiện. 10 nghiệp thiện ở ngay chỗ cái gì? Thân khẩu ý. Mà thân khẩu ý tròn đầy rồi, thân thì không sát đạo dâm, ý thì không tham sân si, miệng thì không nói dối, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác và nói lời thiêu dệt. Vậy thì ta thử nghĩ xem, có phải là chuẩn mực, là tấm gương cho mọi người không? Mình học Phật, mình học đệ tử quy, mình học thập thiện nghiệp, mình học chuẩn mực làm người đó, mình học 10 nghiệp thiện, mà mình không làm phải được tấm gương cho mọi người. Vậy thì ta hữu danh vô thực. Của hòa thượng nói, người chân thật học Phật, gia đình của họ phải là một gia đình tấm gương tốt nhất trong mọi gia đình trong xã hội, là tấm gương tốt nhất cho tất cả gia đình ở trong cái xã hội. Suốt tất cả những cái chiều dài của cái bài, cái chuyên đề mà chúng ta học đây, chúng ta nghe hòa thượng nó có bao giờ mà cầu cúng van xin hay không? Hòa thượng nói, tôi không làm người ăn xin, mà tôi là người đi ban phước. Ngày ngày cầu cúng van xin là người ăn xin chứ gì nữa. Phật ơi cho con bình an mạnh giỏi, Phật ơi cho con tai qua nạn khỏi, Phật ơi cho con có cơm có gạo ăn để con tu hành. Hả? Thì có phải là gian sinh không? Đâu cần những thứ đó. Người phước nhất định ở đất phước. Đất phước nhất định chỉ dành cho người phước. Mà người có phước rồi mà phải đi van xin à? Đâu cần thiết đâu. Hòa thượng nói, tôi không là người đi ăn xin, mà tôi là người đi ban phước. Cầu xin cứu rỗi, mà có được đi chăng nữa thì nó quá ít ỏi đi. Cái đồ mà từ thiện đó, người ta ban cho nó có nhiều không? Hả? Nó có nhiều đâu, nó cũng không quá đầy đủ. Nhưng mà người có phước thì gần như đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong cái hoàn cảnh, trong cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên mọi người cứ tạo phước đi. Nó tạo phước thì tự nhiên mình những thứ cần có nó sẽ có. Vì sáng nay tôi lại Phật mà tôi vọng tưởng, tôi nói cái nơi đó cần phải có chiếc xe. Thì gọi đây nơi đó sẽ có chiếc xe. Nhưng bây giờ bí mật chưa nói. Dĩ nhiên mình không có tiền để cho họ xe tốt, nhưng mình có thể chiếc xe có thể chạy được thì được, là được rồi. Vậy thì bây giờ mình cứ tự tư tự lợi để mà dành, để mà lo, để mà tìm cái những cái để mà tư lợi cho mình, có cần thiết không? Không cần thiết. Mình cứ chân thật hy sinh phụng hiến đi, người khác sẽ lo cho mình cái phần đó. Cái gì cần có sẽ có. Và tôi hết sức là thể hội sâu sắc cái lời Hòa Thượng dạy. Hòa Thượng nói cả đời của tôi không là người xin xỏ. Chứ dù cái lúc mà khó khăn nhất cũng là người đi ban cho. Đi ban tặng cho người khác chứ không xin. Nó rõ ràng cả đời, cả cuộc đời của Ngài càng cho càng nhiều. Càng cho càng nhiều. Với Ngài nói, nếu mà tôi đem cái tiền mà tôi đi cất chùa đó, tôi không biết cất được cái chùa rộng bao lớn nữa. Những cái số tiền mà cho đi in kinh, in sách thiện, xây trường học, xây bệnh viện, cứu giúp những người nghèo khổ, mở lớp họ đào tạo, tăng tài kế nghiệp, đào tạo người, giáo dục văn hóa truyền thống, thì con cái số tiền không biết bao nhiêu mà nói. Thì thật ra từ nơi phước nó sanh phước, cho nên người chân thật học Phật, gia đình của họ là một tấm gương tốt nhất cho mọi gia đình trong xã hội. Đây mới gọi là Phật Pháp. Đây là Phật hóa gia đình. Trong gia đình Phật hóa đó có nghĩa là có giáo dục của Phật. Trong gia đình có giáo dục của Phật thì người người đều tiếp nhận giáo huấn của Phật, hiểu được cách làm người như thế nào. Hiểu được làm thế nào để nâng cao cái phẩm chất đời sống của chính mình. Phẩm chất đời sống là gì? Đâu phải hưởng thụ một cách cao xa đâu. Phẩm chất đời sống ở đây chính là đạo đức nhân cách. Gia đình mà có tiếp nhận giáo huấn của Phật thì gia đình hòa thuận, hạnh phúc. Tiền đồ của họ là một mảng quang minh sáng lạng đối với xã hội, có sự cống hiến chân thật. Thì chúng ta nghe theo. Một gia đình mà có tiếp nhận giáo huấn của Phật là phải một gia đình có cống hiến chân thật cho xã hội. Làm gì có tối ngày đó mà cầu cúng gõ mõ cho người ta điếc lỗ tai. Đó chỉ là những hình thức. Mình tu hành mà mình không làm phiền người khác. Nhưng mà có nhiều người tu hành làm quá làm phiền người khác, người chung quanh. Như tôi nói ở đây, thanh vắng, chuông mõ rất hay, hay lắm luôn đó, tôi ghiền khó lắm đó. Nghiền được khó lắm, hay lắm, nhưng mà chưa khó lần nào. Ở ngoài đầu đường á, mà người ta nói, ta hỏi, nó phải vô chỗ ông thầy không? Còn mình nó quen là mình là thầy đâu. Ngày đi đường mà cũng ra được, cũng mặc đồ vest không, cũng chở vợ đi theo chứ đâu phải đi mình đâu, nhưng mà người ta vẫn kêu bằng thầy không? Chứ ta đâu có kêu cái thằng cha mà đầu chọc đó, đâu có. Một thầy không? Làng xóm nào người đây đâu cũng kêu bằng thầy xưng con không? Đành rằng chứ chắc gì họ thích mình. Nhưng mà gặp thầy, khỏe không thầy? Đâu phần phải mình phải gõ mõ đánh chuông lên người ta mới biết là mình là người tu đâu. Thầy bây giờ thầy là một ông nông dân kia bằng ông đó, nông dân xịn đấy, nông dân chính hiệu đấy. Tại vì họ chào mình Họ trồng đậu mà làm gì có trồng được, mình trồng đậu 8 tấc đem cho họ hỏi. Họ ngạc nhiên rồi. Còn hàng ngày mình đem rau cho họ, ôi trời đất ơi, rau này mà mua ở đâu ra? Cây cải xà lách không mà thiếu điều nó gần nửa cân, mình cho mấy cỡ đó đó để vô miệng nó nhai nó giòn tan hết trơn. Họ thích quá trời của đất, mua ở đâu ra? Rõ ràng một người với một gia đình học Phật phải là một gia đình, là một tấm gương cho mọi gia đình ở trong cái xã hội này. Vậy nó mới đúng chứ. Mình đâu có cái tướng trạng, cái việc làm mình hù chết người ta đâu, không có. Trước đây tôi đi về đây tôi còn mặc áo như thầy Thái đó. Áo có cái cổ đứng thắt nút giữa. Lúc nào tôi cũng mặc đồ như vậy. Nhưng bây giờ thì không, đi ra đường là mặc đồ vest hết. Cho nên người ta cảm thấy rất là gần gũi. Nhưng mà mình vẫn rất là chuẩn mực của một người có học đạo đức, có học Phật. Và sự cái sự cho đi thì xưa nay mình đã làm tấm gương rồi. Cho đi vô điều kiện. Đổ bê tông làm cầu không biết bao nhiêu lần, không nệ hà. Những điều đó là khắc sâu vào trong tâm khảm của họ chứ. Chứ cần gì mình nói. Cho nên Hòa Thượng nói, một gia đình học Phật là một gia đình đó phải có cống hiến chân thật cho cái xã hội. Bây giờ ta xét lại xem. Vậy thì bao nhiêu những người trước tu học trước đây tự tư ích kỷ, làm cái tấm gương mà người ta sợ. Hồi xưa có cái cô đó, cô lớn tuổi rồi, hỏi thầy, trước đây chồng con phát tâm học Phật, con đi chùa đi đâu cũng xách xe chở con đi, mà bây giờ là rất là cay nghiệt, cay gắt và không cho con đi chùa nữa. Và chính bản thân ảnh cũng không có thích, không có học Phật, không có phát tâm xách xe chở các quý thầy để đi công tác nữa, đi Phật sự nữa. Là sao vậy? Tôi hỏi, từ ngày cô học Phật cô học làm sao? Dạ thì suốt ngày con mặc đồ lam đồ nâu, tối con ra bằng Phật con ngủ. Tôi nói, à vậy hả, ông ghen với Phật đấy. Bà trợn trắng mắt, bà nhìn thôi. Thầy nói sao? Thì ông ghen với Phật. Bà trợn trắng, bà nhìn thôi. Là sao? Tức là thì ngày xưa không có Phật thì vợ chồng người ta ngủ với nhau. Còn tự nhiên bây giờ có Phật thì cô ra Phật cô ngủ. Ngủ trước bằng Phật, ông ngầm một mình, ông điên, lâu ngày ông điên lên chứ sao? Trời, cái bậc thân gọi là ngây thơ vô số tội luôn á. Xin thưa, rất 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 nhiều người như vậy. Bởi vì tôi nói, có nhiều người nói ngủ với chồng không thanh tịnh. Tôi nói, có chỗ nào Phật nói là ngủ, trong kinh Phật nói ngủ với chồng không thanh tịnh không? Ngủ với chồng người ta không thanh tịnh thì có. Phật cấm tà dâm mà. Nghe cái chữ tà dâm không? Hiểu cái kiểu gì vậy? Vợ chồng cái lúc gì lớn tuổi rồi thì càng hạn chế cái sự ân ái đó, càng ít là càng tốt. Chứ làm gì mà có cái chuyện mà Tôi thấy nhiều cái việc này nhức đầu nhiều gia đình lắm. Các ông cũng nhức đầu mà các bà cũng nhức đầu. Cuối cùng, giáo dục của Phật đến với gia đình thì lại là trở thành là quan nghiệp. Ôi, có rất nhiều nha, chứ không phải là không có nha. Chứ không phải Phật tiếp nhận giáo huấn của gia đình là trở gia đình được hạnh phúc hơn, được an vui hơn, được hưng vượng hơn, mà trở thành là một cái nỗi ấm, một nỗi khổ nói không nên lời. Người học Phật chân thật tiếp nhận giáo huấn của Phật họ làm bất cứ nghề nghiệp gì thì cũng là làm cái tấm gương tốt nhất cho mọi nghề nghiệp đó. Họ làm công ty xí nghiệp, họ mở công xưởng, họ cũng nhất định là làm tấm gương cho mọi đồng nghiệp của họ ở trong lĩnh vực đó. Mà chẳng những ở trong lĩnh vực đó mà bao trùm tất cả các lĩnh vực khác đều là tấm gương. Người chân thật học Phật là phải đem cái giáo huấn mà Phật đã dạy chúng ta thực tiễn ở trong đời sống, thực tiễn ở trong công việc, thực tiễn ở trong đối nhân xử thế tiếp dẫn. Cho nên mới gọi là gì? Học vi nhân sư, hành vi thế Phật. Tất cả đều là chuẩn mực cho những người xung quanh, làm ra cái tấm gương tốt, làm thầy dẫn dắt mọi người. Trong kinh Quan Nghiêm thì nói là học vi nhân sư, hành vi thế Phật. Trong đạo đức thánh hiền thì gọi là gì? Quân thân sư. Mỗi chúng ta đều là một quân thân sư đối với mọi người. Đối với người đối phương và cũng đối với tất cả mọi người xung quanh ta. Quân là lãnh đạo. Sư là thầy, là dạy bảo, dẫn dắt. Còn thân là gì? Thân là người thân. Ta quan tâm mọi người, quan tâm hết tất cả mọi người như chính người thân của mình. Chứ đâu có vụ nói là con của mình là khác ở từng bậc 1, con của người ở từng bậc 2. Làm gì có chuyện đó. Ở thế học là quân thân sư, ở suốt thế gian là học vi nhân sư, hành vi thế Phật. Chúng ta đem giáo huấn của Phật Đà làm ra, ở ngay trong cái sự hành trì của chúng ta, ta đã làm cho cái tính đức của chính mình dẫn phát, dẫn khởi được. Nghĩa là ta đem cái lời giáo huấn của Phật thực tiện ở trong ngay trong cuộc sống thường ngày, ta đã làm cho cái tính đức thanh tịnh. Tính đức gì? Tính đức chân thành, tính đức thanh tịnh, tính đức bình đẳng, tính đức chánh giác, tính đức từ bi. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nó được hiển lộ, nó được phơi bày. Học Phật mà nó hay như vậy đó, mà nó trở thành học Phật cái kiểu gì, nó trở thành là mơ mơ hồ hồ, nhìn cái mặt nó làm cho người ta muốn dọa chết người ta. Hả? Học Phật ta cái có người đó cái tính đức mà tự tánh nó từ nơi tự tánh nó lâu suốt rồi thì con người nó hết sức là là thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn, thánh thoát. Chứ đâu mà nó thành lờ mờ. Ngủ dậy còn vũi cái mũi chưa tỉnh. Hòa thượng nói cái công đức lợi ích thù thắng đó là không gì không thể nào mà tưởng tượng ra được, không thể nghĩ bàn. Lợi ích của người học Phật như vậy. Nhưng mà tại sao chúng ta không có? Tại sao chúng ta không có được? Học sai, làm sai, kết quả sai. Học Phật làm sao mà mình hòa mình ở mọi hoàn cảnh, mình không có chướng ngại. Mà ở trong mọi hoàn cảnh, mình người khác nhìn vào tưởng rằng mình đã bị ô nhiễm rồi, mình đã bị đồng hóa rồi, nhưng mà hoàn toàn mình không bị ô nhiễm, mình không hề bị đồng hóa. Gia đình mà có được giáo huấn của Phật, lấy giáo huấn của Phật làm chỗ nương tựa, quay về để thực tiễn, để mà thực hành thực làm, thì gia đình nó nhất định hạnh phúc, an vui. Hòa thượng khẳng định như vậy. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thật sự đem cái giáo huấn của Phật hay là giáo huấn của tà ma quỷ quái, giáo huấn của những người mà vọng tưởng xen tạp, đem những cái vọng tưởng của họ dạy mình, trong tất cả giáo huấn của Phật không có một cái nào mà gọi là có một cái sự tư lợi trong. Vì sao? Phật biết ta và chúng sanh sanh, tất cả chúng sanh là một thể. Người hạnh phúc thì ta hạnh phúc mà. Mọi người đều biết mọi bao nhiêu năm nay tôi bỏ con lăn lóc, hai đứa nhỏ con gái tôi bỏ lăn lóc. Mọi người cảm thấy thương, cảm thấy thương hại, xót xa. Nhưng mà tôi nghe Hòa Thượng dạy, mình muốn có hạnh phúc về con thì mình đem cái làm sao cho con của mọi người được, cha mẹ của họ có được hạnh phúc gì họ, thì chắc chắn mình cũng sẽ có được cái hạnh phúc đó. Mình không có một gia đình hạnh phúc thì mình hãy tạo cho tất cả mỗi gia đình hạnh phúc, thì mình gia đình nó cũng dần dần nó cũng sẽ hạnh phúc. Rõ ràng là Phật đâu có dạy sai đâu. Chân thật làm, chân thật đem lời giáo huấn của Phật ở trong gia đình của mình, thì Hòa Thượng nói gia đình đã nhất định hòa thuận, hạnh phúc, an vui, hưng vượng, tiền đồ sáng lạc. Và gia đình đó phải là gia đình có cống hiến cho xã hội nhiều nhất. Nếu ai dạy chúng ta ngược lại thì là sai rồi. Một cái chuyện nhỏ thôi. Một người đi photo mấy cái sách vở cũng không phải là lời Phật dạy. In 1200 quyển mà in 900 rồi. Bây giờ còn 300 nữa. Mà muốn nhờ tôi in để đem vô chùa, tôi nói ai mà tụng, ai mà đọc cái này mà in cho nhiều vậy? Nó không đọc cái in cái này là phải được tai qua nạn khỏi mình vợ bình an. Tôi nói thôi lấy cái tiền đó cho một vị Phật ở tương lai kìa, người ta đang đói kìa, có một người mẹ đang rất là khổ, hai mẹ con không biết sống làm sao. Tôi nói thôi đem chứ 300 cuốn là mỗi cuốn 3.000, vậy 900 ngàn thôi, đưa cho họ 900 ngàn để mà họ làm gì, họ làm vốn đi, họ buôn bán đi. Không là không, họ cho rằng mình dạy như vậy là dạy sai. Cuối cùng họ đi tự đi photo xong đem nêu chất vô chùa đem đi bỏ vô lò đốt. Vì Quan Âm cứu khổ gì đó, mấy cuốn sách đó đó. Mà photo nó lèm nhèm, lép nhẹp vậy mà. Photo in 300 cuốn chất vô chùa đem đi bỏ vô lò đốt hết. Mà mới bảo bỏ 900 ngàn để giúp một người, để người ta thoát có hoạn nạn, không làm. Họ không làm thì tôi làm. Hôm đó hình như tôi cho không phải 1 triệu mà là 2 triệu thì tôi nhớ phải. Một thời gian sau trở lại, 1-2 tháng sau quay trở lại, gặp tôi chia cảm ơn. Nói con không gài, con lấy tiền để con đi bán giấy số. Nên là mẹ con sống rất là tốt rồi. Cảm ơn thầy. Nói rồi thôi tốt rồi, không cần phải cảm ơn đâu, sống tốt là được. Đấy. Cái chuyện đó, cái chuyện đó, chúng tôi thấy một cái chuyện nhỏ tôi kể cho mọi người nghe thôi. Có mình là mình làm việc làm của mình có trí tuệ không? Học Phật suốt ngày chỉ là trở thành là gì? Cầu cúng giáng sinh, chứ không phải là có một cái làm cho nó rõ, cho nó lợi ích thiết thực. Khi chúng ta thật làm theo lời giáo huấn của Phật, thì tự nhiên ta dẫn khởi được cái tánh đức của mọi chúng ta. Tánh đức thanh tịnh đó thì tự nhiên cái trí tuệ đó nó ngày nó một sáng tỏa. Mà có trí tuệ rồi thì mỗi cái khởi tâm đồng niệm, mỗi cái đối nhân sự thế tiếp nhận, chúng ta đều làm đến mức tốt nhất. Không có làm cái gì mà để cho nó sai chứ. Không làm cái gì mà để cho nó dẫn đến để tạo nghiệp. Điều là làm ra những cái chuẩn mực thì chắc chắn là những cái nghiệp là chỉ là nghiệp thiện. Mà nghiệp thiện thì quả báo chắc chắn là quả báo thiện. Mà người đã có phước báo rồi thì sao? Những cái gọi là ác nghiệp nhỏ đó, nó trở thành là nó bị tiêu mất. Mà những cái quả báo nó những cái nghiệp ác mà nó lớn đó, thì nó sẽ được giảm nhỏ đi. Cho nên bài học nay tôi đã phân tích cho mọi người thấy, người học Phật áp dụng đệ tử quy thực hành 10 nghiệp thiện, thì ở trong bất cứ một nghề nghiệp nào, ở trong một cái bất cứ một cái đối nhân sự thế tiếp vật nào của mình, đều là làm ra tấm gương tốt nhất. Tại sao mình chưa làm ra được tấm gương tốt nhất? Là vì mình có làm đâu. Như lúc đầu tôi nói mọi người, người ta cho rằng học Phật là mê tín, là ủy mị. Có ủy mị không? Học đạo đức thì là yếu hèn, là không có mà không có mạnh dạn cứng rắn. Có nhiều phụ huynh cho rằng con của họ học đạo đức đây rồi nó trở thành là yếu hèn, gọi là nhút nhát, không có mạnh mẽ. Người gần đây chúng ta học lịch sử, có ai học lịch sử mà mang lòng thù hận không? Không. Không biết mọi người sao chứ tôi thì tôi càng cảm thấy mình phải lấy cái gấm gương lịch sử để soi rọi cái đời sống của chúng ta, để ta có xứng đáng những cái gì mà ta có được hay không. Càng thêm trân trọng, càng thêm nỗ lực. Những cái phạm trù cái ta được học, nó được áp dụng cho mọi lĩnh vực. Học Phật nó hoàn toàn là một cái phạm trù riêng biệt, nó có bị trộn lẫn đâu. Mọi người học nó trở thành trộn lẫn là sai rồi. Thôi chúng ta nghĩ, quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Thank you.